君问坦荡，每家扶楼见平多春秋，咱们提真春秋，唐板牙扎扎扎开都高嘴，唐板người dân không cơm không áo sẽ cầm cầm, hàng vạn người dân tay ôm tay bê bỏ quê nhà xa đất mẹ xa xóm xa thôn xa gốc mạ xa lũy tre xanh xa lũy tre xanh ô hay ô hay.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, kính chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Merry Christmas chú. Chú khỏe không?
Vâng, cảm ơn chú Nghiêm. Ngày hôm nay là một ngày trọng đại. Trong năm là ngày lễ Giáng sinh. Chúng ta có việc nói chuyện. Xin gửi lời chào đến quý khán giả đã trong những năm qua đã nghe câu chuyện của chúng tôi.
Vâng, cảm ơn chú. Kính thưa quý khán giả Đài Sài Gòn Dallas, thế giới đang ở vào cái tuần lễ cuối cùng của năm 2024 với cái mối lo sợ cái cuộc chiến Nga-Ukraine đang đi vào cái cương độ mà cái người lính Phan Nhật Nam, người mà vẫn bàn luận trong chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự mỗi sáng thứ ba hàng tuần đó, thưa quý vị, gọi là cái điểm tắt thở của chiến trận. Tức là khi cái cuộc chiến tiếp diễn từ tháng 2 năm 2022 đến nay đã chạm đến cái điểm cực độ căng thẳng, khi mà cả hai bên đều không thể dừng lại và cũng không thể kéo dài. Bởi vì nếu mà kéo dài sẽ đưa đến cái cuộc chiến hạt nhân, không có kẻ thắng lẫn người bại. Cho nên dù cái người mà phát động cái cuộc chiến tranh đó là Tổng thống Nga Putin là người hung hăng hiếu thắng bao nhiêu cũng khó có thể quyết định được. Và mời ông Phan Nhật Nam có cái những nhận định khách quan thế nào về cái tình thế hiện tại tại Ukraine, và cũng xin mời chú chỉ hạn định trong cái phần là lĩnh vực quân sự mà thôi, thưa chú.
Vâng, thưa quý thính giả đài Sài Gòn Dallas, thưa anh Dũng Nghiêm, suốt cả một năm qua chúng ta cũng có nhiều lần để nói về cái vấn đề này. Bây giờ là cái tuần cuối cùng, còn tuần nữa là hết năm, mà nói lại vì đây là một vấn đề lớn, rất lớn. Thì kể từ đề nghị thế chiến đến chấm dứt là 1945 đến giờ này, thì đây là một cái trận chiến lớn nhất. Kể cả chiến tranh Việt Nam nữa, chiến tranh Việt Nam tuy nó kéo dài đến cả mười năm, nhưng mà không bằng cuộc chiến này. Vì sao? Vì như anh Dũng Nghiêm đã ấn định, là vì đây vấn đề lớn quá thôi, nên tôi chỉ nói chuyện, chúng ta nói chuyện ở trên cái lĩnh vực quân sự, là một cái lĩnh vực cụ thể mà tôi là người lính đã sống hết đời trong chiến tranh Việt Nam, cũng giống như là tình trạng không mấy yên ổn của thế giới hiện tại. Thì vấn đề Ukraine và Nga đã nổ bùng từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Đến giờ này là vào năm thứ ba, mà như anh Dũng Nghiêm đã giáo đâu, mà tôi cũng đã nói nhiều lần là nó không thể kéo dài được. Vì sao? Vì nó đã chạm đến cái điểm gọi là tắc thở của chiến trận. Đây là một cái thuật ngữ của những người ở trong quân đội, tức là không thể ngừng mà cũng không thể kéo dài, nghĩa là cái điểm nó bế tắc rồi. Và trong những cái giờ phút mà chúng ta đang nói chuyện này, không hiểu người ta sẽ giải quyết cái trận chiến, người ta là cả Nga, Ukraine, các nước đồng minh NATO và Mỹ. Đó là vấn đề của câu hỏi thứ hai. Tôi bây giờ trở lại câu chuyện của câu hỏi thứ một. Thì trận chiến này nó bắt đầu từ năm 2022. Nó có một nguyên ủy từ xa, từ trong lịch sử của hai nước Ukraine và nước Nga lúc mà cùng nằm chung ở trong cái Liên bang Xô Viết, thì chính là những cái người như là Stalin hoặc là Brezhnev bao giờ cũng đặt ra vấn đề Ukraine. Tại vì sao? Vì Ukraine là cái nước ở trong Liên bang Xô Viết mà có chung lãnh thổ với lại nước Nga hiện tại. Và đó là một cái vựa lúa mì, nghĩa là toàn thể Liên bang Xô Viết và là ăn lúa mì từ Ukraine. Nhưng có một cái điểm quan trọng nhất là về vấn đề quân sự, tức là cái bán đảo Crimea phía nam của Ukraine, là cái chỗ này nó thông ra Hắc Hải mà người Liên Xô ngày trước là có một cái hạm đội gọi là hạm đội Hắc Hải đóng ở Crimea. Từ cái điểm Crimea này năm 2014 dưới thời của Tổng thống Obama, nước Nga đã chiếm Crimea và nước Mỹ đã không có một cái phản ứng nào cụ thể hết. Đó là vấn đề cái này. Thì từ nước ông Putin ông thấy rằng năm 2014 mà chiếm Crimea mà nước Mỹ không có phản ứng gì hết, cho nên đợi năm 2022 thua quân đánh chiếm các cái vùng phía đông của Ukraine mà tiếp giáp với Liên Xô, một cái vùng mà nội là gọi là Donbass. Vâng, thì bây giờ đó là như vậy, là tôi đã nói qua điểm thứ nhất vì sao có chiến tranh. Đó là vụ mà chiếm Crimea năm 2014 mà Mỹ không có phản ứng gì hết. Rồi đến năm 2021 thì thấy Mỹ rút quân ra khỏi Afghanistan là thấy nước Mỹ yếu rồi, Mỹ yếu thiệt. Cho nên năm 2022 đánh. Thì như vậy là tôi qua điểm thứ hai là thâm chiếm thì đánh bằng gì? Là đánh bằng quân số, là tập trung ở trên biên giới đó. Mà theo số liệu đến giờ này người ta dẫn chứng là có đến tập trung đến 1.900 người, 190.000 người, tức là gần 200.000 người. Thêm 200.000 người rồi qua đến 3 năm chiến trận, năm này năm thứ 3, thì cũng theo số liệu, theo người ta biết là người phía Nga chết đến hơn 70.000 người. Tuy nhiên có số lẻ, tôi lấy là 70.000. Thì thưa quý vị, xong đưa vào đó 200.000 người, mà sau 3 năm chết 70.000 người, thì như vậy có nghĩa là gì? Là chết 1/3. Chưa chả ai đòi hỏi các cái số liệu về người chết để coi sự chiến thắng, nhưng mà đó là một con số rất là đau đớn, là 3 người lính vào chiến trận là chết trên 1 người. Thì quý vị đã thấy rằng trong chiến tranh Việt Nam từ 1900 đổ quân vào Đà Nẵng 1965 đi rút ra là năm 1973, thì nước Mỹ đã thiệt mạng, quân đội Mỹ chết thiệt mạng ở Việt Nam là 58.000 người. Thôi chúng ta lấy cái số 50.000 người cho nó chẵn để tính cái quân số Mỹ mà cao nhất trong chiến tranh Việt Nam là 500.000 người. Thế thưa quý vị, như vậy là tỷ lệ như vậy là 1/10. Vâng, 1/10 thôi mà nước Mỹ đã rúng động cho đến giờ này. Thì tôi hỏi thưa với quý vị, cứ tưởng tượng cái quân đội ở Nga đưa vào đó là 190.000 người, tức là 200.000 người, mà mất đi 70.000 người, tức là 1/3. Cái điều mà thiếu hụt quân số này là không phải là những cái số liệu mà tôi trương ra để mà chỗ đầy câu chuyện, nhưng mà rõ ràng nó có thêm hai cái sự kiện nữa. Đó là cái thành phần lính đánh thuê của cái ông Wagner, mà tiếng Đức người ta gọi là Wagner đó, đã tập trung, đã được quân đội Nga tuyển dụng và đưa những người bị án tù cho ra khỏi nhà tù và đưa vào quân đội. Và rõ ràng nhất là trong những cái tháng vừa qua là đưa đến 12.000 lính Bắc Hàn vào. Vâng, thưa quý vị, nội cái tỷ lệ chết 1/3 quân số là có thêm cái sự hiện diện của lính đánh thuê của cái tập đoàn Wagner và lính của Bắc Hàn, thì chứng tỏ rằng vấn đề quân số là một cái vấn đề nó rất là nguy kịch. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là vấn đề mà lớn lao nhất, đó là vấn đề về vũ khí. Về vũ khí là từ đầu cho đến cuối này, luôn luôn và bao giờ cả hai bên, ông Putin thường đưa ra cái vấn đề chiến tranh hạt nhân, là tôi đưa quân vào Ukraine, nhưng mà NATO và nước Mỹ hãy coi chừng đừng bao giờ sử dụng cái vũ khí gọi là vũ khí hạt nhân ở trong chiến trường này. Tại vì sao? Vì từ 1987 giữa Nga và Liên Xô, lúc đó Liên Xô và nước Mỹ đã ký một hiệp ước có viết tắt là INF, tức là hạn chế về cái vũ khí hạt nhân. Đó là ký từ 1987. Cái điều này là không phải đợi 1987 mới có, nhưng mà nó có từ cái thời kỳ 1960 với Kennedy, với Khrushchev. Nó có từ cái 1972 với là Brezhnev và Nixon. Tức là làm sao là cả hai bên đều thủ đắc những vũ khí hạt nhân đến cái mức báo động. Cho nên cả hai bên là lúc đó là Liên Xô và Mỹ luôn luôn kềm giữ nhau ở trên một cái thế chiến lược. Người ta gọi có một cái thuật ngữ của cuốn sách của ông tướng Maxwell Taylor đã từng làm đại sứ ở Việt Nam, tức là cân bằng trên sự nguy hiểm. Equilibre de la terre, cân bằng trên sự nguy nan, trên sự nguy hiểm. Đó là sao? Cả hai bên đều kìm giữ nhau từ thời 1960, Kennedy và là Khrushchev, qua đến 70, Nixon với là Brezhnev, và cho đến hiện tại, năm 1987, người ta ký một cái hiệp ước có viết tắt là INF, tức là Hiệp ước Intermediate Range Nuclear Forces, là hạn chế về các cái lực lượng hoàn toàn. Vì cái chiến tranh hạt nhân mà nổ bùng thì kẻ thắng không có kẻ thắng, là người bại, hai bên được tiêu tan. Cho nên cho dù trở lại cái vấn đề chiến tranh Ukraine, là nước Mỹ và nước Nga hiện tại đều hạn chế cái vấn đề sử dụng cái vũ khí mà có tầm sát thương cao và nó sẽ chạm đến cái vấn đề vũ khí hạt nhân. Nhưng mà nguy nan thay là trong tháng 11 vừa qua, ngày 19 tháng 11, ông Tổng thống Biden chỉ còn 1-2 tháng nữa, chỉ còn đâu 1 tháng nữa là xuống. Từ ngày 19 tháng 11, ông ta đã bật đèn xanh và cho phép ở bên Ukraine sử dụng hỏa tiễn ATACMS, tức là hỏa tiễn mà có cái tầm ngắm 300 cây số để tấn công vào đất Nga. Thì đối xử lại, thì nước Nga, Liên Xô, nước Nga sử dụng ngay cái vũ khí hỏa tiễn Oresnik. Đến giờ này, nếu mà quý vị và chúng tôi mà mở tin ra thì cũng không biết ai đánh ai, ai đã phá được gì của ai, mà thấy rằng cả hai bên là tan nát hết. Thì cái điều này nó đang xảy ra từng ngày một. Đó là sao? Đó là từ ngày 19 tháng 11, nếu bên Tổng thống Joe Biden đã bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng cái vũ khí theo hỏa tiễn mà có cái tầm trung ATACMS, và nước Anh đã dùng đến cái hỏa tiễn Storm Shadow, thì nước Nga đã phản ứng lại với hỏa tiễn Oresnik. Những cái giờ phút chúng ta đang nói chuyện đây thì không biết rằng ai đã phá được ai của cái gì, nhưng quả tình rằng là lãnh thổ của hai bên đã tan nát giống như nhau. Và thưa quý vị, như tôi đã trình bày, từ cái vấn đề Crimea, nó đã xảy ra từ 2014 và giờ này, thì Crimea, cái chiến trường nó cũng bắt đầu sôi động lại. Vấn đề thứ hai là vấn đề quân số, đã từ 190.000 người đưa vào trong cái tháng 2 năm 2022, đến giờ này là mất đi 1/3, và phải có nhờ đến lính đánh thuê của tập đoàn Wagner và lính Bắc Hàn, và đến cuối cùng là chạm đến là sắp sửa sử dụng vũ khí hạt nhân, không biết giờ phút nào, ngay tại giờ phút chúng ta đang nói chuyện. Thì qua ba cái điểm đó, thì chiến tranh này, chiến tranh của Nga và Ukraine, nó đã đi đến cái điểm gọi là điểm tắc thở, mà ai sẽ giải quyết được? Quả tình chúng ta không phải là bàn chuyện tam quốc, chúng ta không phải là bàn chuyện xa vời, nhưng mà quả tình thật không ai có thể nói rằng có thể giải quyết được cái chiến tranh này. Cả Putin, Zelensky, khối NATO, Tổng thống Joe Biden của Mỹ. Vì thưa với quý vị, khi mà đại một bên để dùng đến ATACMS, một bên để dùng đến Oresnik, là cái vấn đề mà dùng đến cái vũ khí hạt nhân chỉ là một cái vấn đề gang tấc, là một vấn đề tắc thở. Thành thứ, những cái phút cuối cùng của năm 2024 này, trên cái diễn đàn này, tôi không có mong, cá nhân chúng tôi và chắc quý vị cũng không mong gì hơn là chiến tranh ở Nga và Ukraine nó sẽ ngừng lại. Vì không phải cho Nga, không phải cho Ukraine, không phải cho vùng châu Âu, mà nó có thể tác động trong toàn cục của thế giới, và chắc chắn rằng phải tác động với đến cả nước Mỹ, với ông Tổng thống Donald Trump mà sắp sửa nhậm chức trong 20 ngày sắp tới. Anh thử thưa quý vị, đó là cái điều mà câu hỏi số 1 chúng ta đã bàn đến. Và nếu muốn rõ hơn chút nữa, chắc là cũng phải hỏi đến câu hỏi số 2.
Vâng, đúng vậy thưa chú. Nước Mỹ tuy không có tham dự trực tiếp vào cái cuộc chiến Nga-Ukraine như là đã từng xảy ra trong cái chiến tranh Việt Nam ở thế kỷ trước, và sau đó là ở Trung Đông với Iraq, Afghanistan từ sau cái sự kiện 11 tháng 9 năm 2001 á. Nhưng mà rõ ràng nếu mà không có cái sự yểm trợ trực tiếp cụ thể từ Mỹ và cái khối đồng minh Tây Âu, cụ thể là NATO đó, thì chắc chắn là Ukraine không thể nào chống cự nổi với Nga trong một thời gian dù rằng trong một thời gian ngắn nhất. Chính phủ Mỹ với Tổng thống Biden đã làm gì và như thế nào từ khi chiến tranh bùng nổ vào tháng 2 năm 2022? Và bây giờ thì với Tổng thống đắc cử Trump, mà cái mục tiêu hàng đầu của ông trong cái suốt quá trình vận động tranh cử đó là chấm dứt chiến tranh, thì Tổng thống Trump không chỉ là cái khẩu hiệu là Made America Great Again, mà rõ ràng là hy vọng đó là của cả thế giới và kể cả cái thuộc phe dân tự do dân chủ để nhằm chấm dứt chiến tranh. Mời chú Phan Việt Nam nhận định về cái khả năng có thể mà Tổng thống Trump có thể làm được đối với cuộc chiến mà như hồi nãy chú có nói đang gây lo sợ cho nhân loại trên toàn cầu thưa chú.
Vâng, thưa anh Dũng Em và thưa quý khán giả. Nếu câu hỏi số 1 tôi đã phân tích về mặt quân sự thôi, chiến tranh Nga và Ukraine đã chạm đến những cái điểm mà sắp đến tắc thở rồi. Và cái điểm cuối cùng là vấn đề vũ khí. Đó là từ ngày 19 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh cho phía Ukraine sử dụng cái hỏa tuyến tầm trung ATACMS để bắn vào đất Nga và cho bộ binh đánh chiếm cái vùng Kursk, là cái vùng ở đông bắc của Ukraine và nước Nga. Thì phía bên nước Nga đã phản ứng bằng cái hỏa tuyến Oresnik và người ta không ngừng lại. Thế bây giờ nhìn qua câu hỏi số 2, thì như là tôi đã nhiều lần qua diễn đàn này với anh Dũng Nghiêm để xác định, chúng ta không thuộc về một cái đảng phái nào hết, chúng ta không mở một phe phái nào hết, không phải ông Trump hoặc là ông Biden, không dân chủ, không cộng hòa, nhưng mà phải thấy một điều. Còn đến ngày 20 tháng Giêng, là ông Trump ông lên chức, nhưng mà giờ này ông hình như không phải ở nước Mỹ mà cả thế giới để nhìn nhận ông ta là một ông tổng thống chính thức của nước Mỹ, là thủ tướng Trudeau của Canada cũng qua Marago để gặp ông á, rồi tổng thống Macron của Pháp mời ông qua dự cái lễ khánh thành cái nhà thờ Đức Bà Notre Dame de Paris. Rồi như vậy tổng thống Trump rõ ràng đã hành xử như là một vị tổng thống đương nhiệm, mặc dù chưa đến ngày đăng quang của ông á, thì rõ ràng người ta thấy một điều, cái con người này không phải là chỉ hy vọng của nước Mỹ, không phải chỉ là Make America Great Again, nhưng mà còn hy vọng của thế giới. Vì sao? Ông Donald Trump ngay từ ở trong đắc cử, trong lúc mà tháng những cái tháng mà vận động, ông ta bảo rằng ông ta lên, ông ta giải quyết được. Thì ông ta giải quyết được như thế nào? Cái đó thì chúng ta sẽ đợi sau cái ngày 20 tháng 2, tất nhiên ông giải quyết như thế nào. Nhưng mà thấy rõ ràng như một thế này, là trong 4 cái năm đầu tiên, từ ngày 2016 cho đến 2020, ông ấy không gây ra chiến tranh. Mà riêng đối với nước Nga, ông kèm Putin lại. Vâng, ông kèm Putin lại. Cũng giống như ông kèm cái anh Ung ở bên Bắc Hàn lại. Ông kèm bằng cách như thế nào? Ông đích thân ông qua Bắc Hàn, ông nói chuyện với ông Ung. Ông có những cái lời mà người mà báo chí bảo rằng là chê trách ông là ông nịnh Putin. Trời đất ơi, làm sao có cái vấn đề mà nịnh và ghét ở trong vấn đề chính trị. Cái điều này nó phải xảy ra vì sao? Lịch sử của thế giới mà trong thế hệ chúng tôi đã thấy rằng Tây Âu là gồm có nước Đức, gồm có nước Pháp, nước Anh, nước Đức là nền ông Hitler, cho nên đã ký cái hiệp ước Munich từ 1938 để ngưng cái chiến tranh thế giới, chiến tranh được một năm đến tháng 9 1939 mới nổ bùng thế giới. Đấy, ký cái hiệp ước Munich để làm gì? Để lấy lòng Hitler, để thôi nói chuyện với nhau để đừng có mở rộng chiến tranh. Đấy, cái hiệp ước Munich ký năm 1938 để ngưng cái đề nghị thế chiến được một năm ở châu Âu. Vấn đề thứ hai thôi, nói rõ ràng nhất là ở trong vấn đề của Việt Nam, ông Nixon đã dùng một Kissinger nói chuyện với Tàu từ 1971 để ký cái thông cáo thượng hạng 1972, để ký hiệp định Paris 1973 là sao? Là để ngưng cái tay quấy phá gây chiến tranh của Tàu đối với vùng Đông Nam Á. Mà đó là thành công và chứng tỏ là nước Mỹ đã rút ra khỏi Việt Nam. Và đến thời kỳ của cũng ở chiến tranh Việt Nam, Kennedy đã lấy lòng Khrushchev để giải quyết cái vụ mà hòa thiện ở Cuba. Thành thử cái vấn đề các nguyên thủ quốc gia, mà cụ thể là người Mỹ, muốn kiềm chế chiến tranh trong đề nghị thế chiến, trong chiến tranh Việt Nam, trong vấn đề Đài Loan, là phải nói chuyện với cái người ở đối tác, ở cái đối phương. Thì trong 4 năm, năm 2016, năm 2020, ông Tổng thống Donald Trump, ông đã kiềm chế được. Không biết rằng ông nói như cái gì mà báo chí truyền thông canh tạ bảo rằng ông nịnh, làm gì có cái vấn đề nịnh nọt hoặc ghét bỏ cá nhân ở trong vấn đề mà băng giao quốc tế. Cái Tổng thống Mỹ đâu có cần phải nịnh bợ ai, nhưng mà ông đã kiềm ra được Putin trong 4 năm 2016. 2020 và đến năm 2020 ông xuống chức, ông Biden đi lên để bày ra cái chuyện năm 2022 nó đổ bùng cái chiến tranh như chúng tôi đã đề cập câu hỏi số 1. Thành thử thưa trở lại cái câu hỏi này, thì qua cái quá trình của ông năm 2016-2020 thì chúng ta thấy rằng cái ông Tổng thống Donald Trump này, ông đã có được một cái phương pháp Thứ nhất, cụ thể là ông kèm được ông Putin trong 4 năm kia. Thì lẽ tự nhiên, giờ này ông còn rảnh tay hơn nữa. Ông sẽ kèm cái ân Putin này bằng một cái cách nào đó mà chắc chắn nó phải xảy ra, vì ông đã từng thực hiện từ năm 2016 cho đến năm 2020 rồi. Ông đã thực hiện ở Trung Đông, ông thực hiện ở bên châu Á, nói chuyện với bước qua ranh giới 30 vị trưởng bom 8 để vào Đức Bắc Hàn, người tổng thống đầu tiên để nói chuyện với một anh hung hăng là Kim Jong Un đó. Thành thứ, câu hỏi số 2, không phải riêng đối nước Mỹ mà nhân loại, cả toàn nhân loại đều, cả thế giới, cụ thể là NATO, cụ thể là Ukraine, hy vọng rằng chắc chắn nguyện hy vọng đó sẽ thực hiện được với tổng thống đời thứ 47 Donald Trump, mà ông đã từng thực hiện được một lần trong nhiệm kỳ thứ nhất năm 2016, năm 2020. Ông đã làm được trong nhiệm kỳ thứ nhất, thì không có cách gì mà ông đã thất bại trong nhiệm kỳ thứ hai này. Đó là cái điểm hy vọng mà câu hỏi số 2 đã nêu ra. Vì ông nhắc lại một lần không quá, ông Donald Trump không phải chỉ hy vọng riêng đối với Ukraine, không phải hy vọng riêng đối với NATO, không phải hy vọng riêng đối với đất Mỹ, mà còn là hy vọng chung của toàn thế giới. Thì chúng ta, người Việt, Mỹ gốc Việt, đã từng thấm đòn với chiến tranh Việt Nam. Và đây là một điều rất rõ ràng. Đến từ mấy câu hỏi trước, từ 70 đến 79% người Việt ở trong nước đã hoan nghênh Tổng thống Donald Trump. Thành thử chúng ta hy vọng một ngày tốt lành của cái ngày Giáng sinh, hy vọng Tổng thống 47 đời thứ 47 của Mỹ có khả năng, và chắc chắn ông ta có khả năng giải quyết được chiến tranh Nga ở Ukraine, vì như câu 1 đã đề cập, chiến tranh này nó đã chạm đến cái điểm tắc tở, không thể kéo dài mà bắt buộc phải tìm một biện pháp để ngừng lại. Đó là điều hy vọng của chúng tôi, của tất cả chúng ta trong cái buổi diễn đàn này để nói cùng với quý vị.
Vâng, đúng như chú nói thì kể từ khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử Tổng thống thứ 47 Hoa Kỳ sau ngày 5 tháng 11 đó, thì hầu như không chỉ riêng nước Mỹ mà cả thế giới đều thấy rằng ông chính thức đã làm tổng thống từ sau ngày đó rồi. Và cái dinh thự Mar-a-Lago của ông tại tiểu bang Florida cũng giống như không khác gì cái tòa Bạch Ốc hết. Cho nên hy vọng rằng sau ngày nhậm chức thì tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ giải quyết được cái cuộc chiến Ukraine và Nga. Và ngay cả tổng thống Putin cũng hy vọng sớm sẽ gặp tổng thống Trump và nhiều nước, chẳng hạn như là Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, kể cả Trung Cộng, Brazil và Indonesia cũng muốn tổ chức, làm cái nơi tổ chức cái cuộc gặp gỡ này. Cảm ơn chú Phan Nhật Nam rất là nhiều đã dành thời gian ngày hôm nay, một ngày rất mật y, để vẫn đến với chương trình Câu Chuyện Lịch Sử và Thời Sự và có những cái phân tích, nhận định rất là hay. Một lần nữa, Dũng Nghiêm xin kính chúc chú cũng như quý khán giả một mùa Giáng sinh thật là an lành, thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi trong suốt năm qua. Xin chân quý kính chúc một mùa Giáng sinh an lành trong ơn của Thiên Chúa. Cho dù rằng chúng ta không phải là người đạo Công giáo, nhưng mà ngày Giáng sinh là một ngày vui mừng của toàn nhân loại. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, xin chào chú ạ.
Trên lưng lờ, trên gốc mã, trên lũ.